Cụ Chánh Bá mất giày. Phải hiểu rằng cụ Chánh Bá có thương nhà này thế nào, cụ mới quá bộ đến xơi rượu, chứ như nhà khác dễ mà mời nổi cụ đấy hẳn. Cụ lại không mắng cho mấy mắng, chứ lại thèm đi à. Ấy thế mà mới chập tối, họ đã để ngay đứa nào nó xả lộn mất đôi giày mới của cụ, có chết không? Ừ, thì đông người thì đông chứ, nhà có việc, nhà nào chẳng có nhiều kẻ ra vào. Nhưng cụ ngồi chơi tận trên nhà chiên thăm thẳm, thì còn kẻ ra nào dám lèn vào đó. Và riêng mình cụ ngồi ở sập nữa thì còn ngờ ai đi lẫn được giày. Chẳng qua là lỗi tại chủ nhà không biết trông nom cẩn thận người nhà người cửa, trong khi chúng hầu hạ mà thôi. Mà đứa nào lấy đôi giày ấy cũng to gan thực. Ừ, hỗn của ai thì hỗn, chứ sao được hỗn ngay của cụ Chánh Bá, thực là út sâu khủng. May thay cho nhà chủ là tự nhiên lại biết ngay rằng cụ mất giày, chứ đợi đến lúc cụ ra về hay vô phúc cụ đi giải mà tìm giày không thấy thì không biết làm thế nào. Lại cũng may nữa là cụ chưa biết rằng đôi giày mới của cụ không cánh mà bay đấy. Chứ mà cụ biết thì chết với cụ. Xưa nay cụ chú ghét những thói gian xảo. Ngày như đầy tớ cụ, đứa nào mà làng vàng xa chợ, tắt mắt đồ đạc của người ta, người ta có bắt được và trình cụ thì cụ cũng không tha. Cụ nhất định giữ lấy đồ ăn cắp rồi sai đánh cho một trận thật đau. Thế cho nên cụ Chánh Bá mất giày, nhà chủ sợ xanh mắt. Đôi giày của cụ như thế nào hả cậu? Mới nguyên kiểu gia định đế cờ lếp, mua những ngót 3 đồng. Ngót 1 tháng nay cụ Chánh Bá bực mình vì đôi giày của cụ nó móm quá. Anh người nhà nói rằng nó mới kiểu gia định đế cờ lếp là anh đã lập một lối văn cổ điển đẹp lời, chứ nếu theo giọng tả chân thì phải nói rằng nó xấu và cũng không có chữ để tả nữa. Đôi giày ấy chẳng biết cụ mua từ Khải Định mấy niên, đến bây giờ đóng lại đế là lần thứ 4, mà nó vẫn hoàn không đế, mũi thì nứt sạn và phá nhiều nơi. Cái cá đã đóng thêm lượt nữa nhưng nó vẫn thủng, lượt ra thì ải và bật dây gần hết. Bọn thợ khâu giày phải trốn như chạy, vì lỡ ra không nhẹ tay mà chọc mạch cái rùi vào là nó toạc ra, vì tất nó toạc ra thì oan ra. Cho nên chiều hôm ấy, trước khi đi ăn cỗ, cụ đội khăn mặc áo chỉnh tề, mà cụ ngắm đến đôi giày thì cụ phát khủng lên. Cụ cầm cái rẻ nhổ tí nước dãi lau lại cái mũi cho đỡ mờ, nhưng cụ ngắm cụ vẫn phải nhăn mặt. Cụ đi đi lại lại vài lượt ra ý nghĩ ngợi, rồi gọi anh để tớ thân và sai rằng: đội khăn đi hầu tao. Anh để tớ gầy cái bã điếu lau qua cái cháp rồi đứng khoanh tay chờ lệnh. Cụ bá nhìn vào đôi giày nghiêm sắc mặt lại cắt: mày làm tao xấu hổ về đôi giày. Thấy khí giận ngầu ngầu trên mặt chủ, anh này gãi tai không dám trả lời. Tao bực lắm, làm thế nào bây giờ? Anh để tớ không biết nói tiếng gì hơn là tiếng dạ đỡ đòn, nhưng cụ bá lại cắt: tao không thể đi đôi giày này được nữa, kệ chúng bay, muốn làm thế nào thì làm. Cậu cắt khí lạ: các ngài nhì, ra chúng mình làm nũng vợ hay bắt nạt em gái thì dùng câu ấy được đấy, nhưng bắt đền người nhà thì kém logic lắm. Nhưng mà cụ Chánh Bá, tôi nói thực đấy, đôi giày của cụ cũ và xấu là lỗi tại đầy tớ ngu, nay cụ bắt phải có đôi khác thay vào thì không đứa nào được trái ý. Anh đầy tớ lo lắm, nếu anh bẩm cụ mua giày mới thì khổ anh, vì cụ cứ ừ nhưng không đưa tiền, nếu không có giày cho cụ thì cụ đánh đòn về tội kiệt. Cụ để cho anh luống cuống một lúc, dù cụ mới dịu nét mặt, khoan thai vẫy lại gần, dì tai nói nhỏ. Đến câu chưa kết luận, anh ta mới tủm tỉm cười, phục ngầm thầy là mưu cao và thấy nhẹ nhàng, đỡ lo đôi chút. Ấy thế rồi hai thầy trò đi. Đến nơi, nhà chủ đón chào rất trân trọng, họ mời cụ lên nhà trên hầu hạ kính cẩn, sợ hãi, lại còn sợ không quen tính cụ xưa nay ra sao, nên cứ phải thì thào hỏi dò cậu người nhà từng tí, và nhờ cậu luôn luôn đứng cạnh cụ xem thiếu thức gì thì cứ việc sai bảo tự nhiên. Cụ ngồi một mình trên sập sữa và sư riêng một mâm rượu đầy tú ụ. Nhà chủ không dám ghép lại ngồi hầu, mà cũng chẳng ai dám ngồi hầu, vì lỡ ra có sơ suất hay thất thố thì thà cụ cứ mắng chửi ngay cho lại là phúc. Đằng này, cụ cứ im rồi để ý, thế là mất làm ăn. Lúc chập tối, trong khi có hai thầy trò cụ Chánh Bá ở nhà trên, thì cụ khẽ gật tên đầy tớ và liếc mắt một cái. Anh này hiểu ý, Gia Hiên đứng nhìn, rồi đến cạnh cụ, cúi xuống nhặt, rồi thu thu vào trong bọc, rồi lén lén ra ngoài ao, rồi giơ thẳng cánh tay, ném xuống nước. Tõm. Vì thế cho nên cụ Chánh Bá nhà tôi mất đôi giày mới nguyên. Cụ Chánh Bá mất giày, may mà cụ không biết đấy, chứ giá cụ mà biết thì chết nhà chủ. Vì cụ xưa nay chúa ghét những thói gian dạo, to gan thay, đứa nào dám vuốt râu khùm. Lúc cụ xơi cơm xong, nhà chủ mới lên mời cụ đánh tổ tôm. Cụ vui vẻ cho phép ngồi và hỏi xăm ba câu chuyện. Nhà chủ ngồi xổm ở cạnh sập, và trong khi hầu chuyện, anh ta vớ lấy cái điếu hút để hút. Đấy chính lúc ngọn đóm lập lòe dưới gặm, anh ta mới nom rõ bốn xung quanh giường không thấy đôi giày nào cả. Anh ta tái mét mặt đến nỗi chưa hút được xong hơi thuốc thì mối lo đã đùn đùn đưa lên đến ngực, đến nỗi anh ta sặc và ho sù sụ, sợ quá nhưng không dám nói ra. Anh ta mới lẳng lặng soi khắp nhà, quái, không tìm thấy đâu cả. Nhà chủ xin phép cụ cho bốn người lên hầu bài, rồi đi xuống. Lúc gặp cậu cười nhà, anh ta mới hỏi khẽ, đôi giày của cụ, cậu có cất không? Không, sao bác hỏi lố bịch thế? Vậy thì mất à, đôi giày của cụ như thế nào hả cậu? Mới nguyên, kiểu xác định, đế cờ lép, mua những ngót ba đồng. Hỏi xong, nhà chủ sai người đổ đi soi đèn, tìm khắp mọi nơi, sau nhà, bờ dậu, xó bếp, ngoài vườn, chuồng trâu, củi chó. Nghĩa là những chỗ có thể ngờ là kẻ gian giấu được, hoặc các nơi mà đàn chó con mọi khi vẫn chơi đùa. Càng không thấy, nhà chủ càng lo, cậu người nhà thỉnh thoảng lại nói một câu dậm dọa. Hay là tôi lên trình cụ xem nhé. Trình cụ, coi không cụ biết thì cụ chửi cho ủng mồ. Nhà chủ cứ bắt gia nhân đi tìm mãi, nhưng vẫn chẳng hy vọng gì, bèn đánh liều bỏ phí một đồng bạc để treo giải thưởng cho người tìm thấy. Nhưng có mà chờ tìm, giá có cao đoán rằng cụ đã mà sai người nhà cụ vứt bõm xuống ao rồi, mà mò thì cũng vô ích. Vì từ nãy đến giờ, thì giờ cũng đủ cho đôi giày rửa ra và tiêu hết rồi, chứ còn gì. Nhưng mà mất giày cụ Chánh Bá, việc to, chết. Ấy, ở trên nhà, cụ vẫn đương vui vẻ, gọi phỗng và tính nước bài, chứ nếu ai mà hót với cụ rằng đôi giày mới của cụ có đứa nào thó mất, thì hẳn cụ quăng bài đó rồi cụ tra tấn cho ra. Vì xưa nay, cụ giữ như con hùm, khét tiếng trong hàng tổng là quyền hành, hách dịch, thét ra lửa. Cụ thét ra lửa thật hay xối, ấy là tán rộng thế cho nó hay đấy. Chứ nếu biết rằng, mất giày mà cụ thét ra lửa thực, thì cháy tiệt cả nhà, còn gì nữa. Mà nhà nước thấy cụ có phép lạ, thì đã gửi toách cụ sang Tây từ đời nào, để Viện Hàn Lâm Khoa Học, các ông Bouvier, Colliery, Gravier, Jobin, Marchand, Mesnil khảo cứu, và như thế thì chắc chắn cụ được đôi giày Tây để đi, chứ cụ có còn ở nhà nữa đâu mà mất đôi giày xác định, đế cờ lép. Nhưng nói cho cụ đỡ oan là từ ngày cụ có chân sơ học yếu lược tới nay, được đổi ngạch bá hộ sang văn sai thì cụ cũng hiền lành hơn trước một chút, cho nên giá cụ có biết rằng cụ mất giày thì cũng mặc kệ cho nhà chủ tự xử trí. Tìm mãi không thấy, hai vợ chồng nhà chủ trợn mắt trợn mũi, luống cuống, chỉ trỏ bàn nhau, không biết làm thế nào cho êm chuyện, rồi thở ngắn than dài, hối mãi vì sự trông nom không cẩn thận để xảy ra sự mất mát đáng tiếc ấy. Rồi đến 2 giờ sáng, xong 3 hội tổ tôm, mọi người mời cụ Chánh Bá nghỉ, kẻo mệt, nhà chủ sai đốt đuốc để tiễn cụ lại nhà. Khi chỉ còn một mình cụ ở lại, cụ mới quàng cái khăn vào cánh tay, rồi lấy đóm soi đôi giày dưới đất. Đôi giày của cụ thật mới, bóng nhoáng, kiểu xác định và đế cờ lép, được để cẩn thận bên gậm sập. Cụ hiểu ý, liếc mắt nhìn nhà chủ, nhưng cụ lại thấy nhà chủ cũng nhìn trộm cụ, thì cụ lại phải soi đóm xuống lật nữa và làm như ngạc nhiên, không hiểu, nên nói, ớ, không phải. Nhà chủ chống ngực thình thình, vội vàng đáp để đánh trống lấp, dạ bẩm phải đấy ạ. Thế rồi cụ làm như vô tâm và hay tin người, cụ vươn vai, ngáp, rồi cốt két đôi giày mới, đi về, lấy làm vừa lòng lắm. 20 tháng 5 năm 1933. Mất cái ví. Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong đựng 40 đồng bạc. Ngài làm dữ quá, dữ đến nỗi giá không có ông cụ cậu ruột ngài là người có thế lực can thiệp vào mà phát cắt lên, thì việc này quyết ra đến tận xăng tan chứ chẳng chơi. Thằng xe, thằng bếp, con vú sợ xanh mắt, suýt phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn hạn, ở trong bếp đứa nọ đổ cho đứa kia. Đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật thám, đứa nào cũng không muốn để chủ ngờ oan mình. Ông Tham, bà Tham, thấy chúng nó quả quyết cũng không biết xử trí ra sao, nhưng vẫn không sao bỏ được lòng ngờ. Rồi tao không để yên cho chúng bay. Vâng, nếu việc này không ra thì chúng con tức lắm. Chúng bay làm gì mà to mồm thế, nói khẽ cho cụ ngủ, hôm qua cụ thức khuya. Cụ đây, tức là ông cụ cậu ruột ông Tham, ngủ ngay ở cái giường kê cạnh đấy. Thằng xe muốn đổ diệt cho con vú, bèn nói, thật chúng con từ sáng đến giờ chưa đứa nào bước chân ra khỏi cửa mà một mất mười ngờ, chúng con lấy làm bực lắm. Xin ông bà cho phép chúng con khám lẫn nhau, chắc của vẫn còn ở trong nhà thì còn tìm thấy được. Bà Tham nói ừ, rồi đến lúc ra trước cửa quan mới hối, chúng sấp mặt thật. Ấy, mợ khẽ để ông ngủ, đêm qua ông lùng cục mãi mới chập mắt đấy, nhưng họ làm đích cả tai, ông cụ có ngủ được đây. Ông cụ vẫn để ý đến những lời nói của vợ chồng ông Tham, nhất là ông Tham thì lấy làm giận lắm. Mình chẳng xa gì, cũng là cậu ruột nó, em mẹ nó, mà sao nó không biết nể mặt, chẳng biết nó có dám ngờ mình hay không, mà sao nó nói lắm câu nghe trái tai quá. Rồi ông cụ nghĩ lại cái địa đồ nhà ông cháu để tự xét đoán việc mất bạc này thế nào. Ngoài nhà ngoài có cái giường mịt nằm, thông với buồng trong của vợ chồng nó, nhưng hôm qua nó ngủ ở ngoài này với mình, thế rồi đến cửa ra sân, chính tay mình đóng và kẻ then. Mà trước khi đi ngủ, nhà Tham nó còn soi các then cửa cẩn thận. Thế thì chỉ có thể nghi con vú em ăn cắp được. Vì thằng bếp, thằng xe ngủ cả dưới nhà dưới, cạnh bếp. Vậy chỉ truy con vú này là ra ngay. Đừng nghĩ thế, bố cụ nghe thấy ông Tham nói, tao thì tao không ngờ cho con vú em đâu. Nếu nó có tính tắt mắt, thì tao mất nhiều lần rồi. Mọi khi tao ngủ, để bừa bãi cả tiền nong ra bàn, nhưng sáng dậy vẫn còn nguyên. Một trinh cũng không suy xuyển. Hai chúng bay liệu hồn. Ông cụ vừa nghi cho vũ em nghe thấy ông Tham nói thế nên càng phân vân. Ừ, hay là nó ngờ cho mình thật mà không dám nói ra. Trên nhà trên chỉ có vợ chồng nó, con vũ em và con nó. Ngoài ra khách lạ chỉ có mình mà thôi, nhưng chẳng có lẽ. Hay là nó ngờ thằng bếp, thằng xe sáng sớm dậy có đứa nào lên nhà trên rồi thấy cái ví ấy để chỗ nào mà lấy chăng? Bẩm lại ông bà, hai anh em con ngủ dưới nhà, mà trên nhà trên thì khóa cửa, sáng ngày chúng con mới dậy. Cửa trên này chưa mở, con đã thấy ông bà kêu mất tiền, lúc ấy ông mới gọi chúng con lên. Xin ông bà xét cho chúng con chỗ ấy, hay ông đi chơi tối qua mà đánh rơi đâu chăng? Tao nhớ rằng khi tao đi nằm, tao còn mở ví ra để đếm lại giấy bạc, rồi tao gối ở đầu giường, chỗ này tao nằm bên cạnh cụ. Vì thức khuya nói chuyện nên tao mệt. Tao ngủ say lúc nào không biết. Tao chắc lúc tao đếm tiền có đứa nào trông thấy. Ông cụ nghe cháu nói câu ấy thì thở dài cựa mình một cái. Lại ông bà, chúng con có biết cái ví tiền của ông mặt ngang mũi dọc thế nào thì chúng con cứ chết một đời cha ba đời con. À, nếu nó đổ diệt cho thằng bếp, thằng xe, sao nó không đánh không cha, không trình báo gì cả? Quyết là nó nói xa nói xôi cho mình hiểu đây. Hay là nó nghi mình đồng tình với lũ kia vì thấy mình lạ nhà không ngủ được, phải xì sụp suốt đêm, hết hút thuốc lại uống nước rồi mở cửa ra sau đi tiểu. Nếu thế thì thực nó chó đều quá. Nghĩ thế ông cụ thấy khó chịu, lại quay mình nằm lại. Cụ muốn ngồi hàn dậy mà bộc bạch tâm sự, rồi đông đủ cả nhà mình thề đọc mấy câu cho nó đỡ nghi, nhưng chắc đâu lỡ mình đoán lầm thì oan vợ chồng nó. Lại ông bà xét lại, chỉ có người trên nhà chứ thực chúng con không biết đấy là đâu. Ông Tham quát, chúng bay bảo tao ngờ cho ai? Ngờ cho bà à? Ông cụ nằm yên, hơi tức đầy đến ngực, không chịu được lại trở mình lượt nữa. Thôi đích lắm rồi, chỉ là nó không dám nói đến nơi mà thôi. Lại ông bà, chúng con đâu dám nghĩ thế. Thế thì chúng bay bảo tao ngờ cho cụ à? À, quân hề láo thật. Chết, sao cậu ăn nói càn làm vậy? Câu bà Tham vừa nói dứt thì tự nhiên như có cái gì đó giật nhổm ông cụ gội dậy. Cụ hỏi dồn: cái gì, thế nào? Ông Tham dịu ngay nét mặt lại nói: không ạ. Rồi ông bảo bọn người nhà: cho chúng mày xuống nhà. Mục đích ông cụ là muốn giải tỏa khúc lòng, rồi mắng thằng cháu vô phúc mấy câu cho hả dạ. Chứ nó ăn nói cục xúc vô ý thế, mà mình cứ giả điếc thì nó cho là mình không biết gì. Nhưng thấy vợ chồng ông Tham muốn dập chuyện đi thì cơn tức lại đè lên đến cổ, nên cụ cố gắng hỏi: không, tôi xem trong nhà như mất cái gì kia. Bà Tham nói: không ạ, cháu mất đồng xu nhưng đã tìm thấy rồi ạ. Không phải, to hơn kia. Thế thì ông chiêm bao đấy ạ. Rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy thấy anh Tham cắt gì to lắm kia mà. Ông Tham nói: không ạ, đó là cháu mắng chúng nó từ nay thấy tiền nong, không cứ là của ai cũng không được tơ hào. Ông cụ càng ngờ là cháu nói cạnh, bèn hỏi: anh mắng ai? Những đứa kia đấy ạ. Những đứa kia là đứa nào? Anh đừng láo. Bà Tham thấy ông cụ cắt cổng to tiếng, bèn can chồng: tôi đã bảo cậu mà, thì tôi đã muốn im đi, sao mợ còn cứ xui cha xui tấn. Lại ông, chúng cháu có dám nói gì đâu. Tôi không dám, cậu mợ dạy quá lời, tôi đã hiểu cả rồi. Cháu lại ông, vợ chồng cháu có thất thố điều gì, xin ông bỏ qua đi. Ông đừng để bụng. Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa, hôm nay phiên chợ Đồng Xuân, mời ông lên chơi chợ. Ông cụ càng muốn làm lớn, thì cứ bị cháu dập đi, cho nên càng không chịu được. Bây giờ, nó bảo mình đi chợ Đồng Xuân, thì rõ ràng nó nói cạnh mình là kẻ cắp. À, quân này thâm thật, mới xứng tí Hà Nội, đã học lối ăn nói ba que. Anh nghi cho ai lấy tiền của anh? Kìa, tiền nong gì thưa ông? Tôi nằm đây, tôi thức, tôi nghe hết từ đầu đến cuối, anh nghi cho ai? Anh cứ nói. Kìa, cậu nói đầu đuôi, ông nghe. Kẹo chả mấy khi ông ra chơi, ông thấy thế này, ông lại giận. Bẩm ông Huyền thế này, cháu có 40 đồng bạc để vào trong cái ví. Mọi người bao giờ trước khi đi ngủ, cháu cũng bỏ ví vào tủ có khóa. Vì hôm qua đi xem hát với ông về khuya, nên cháu không muốn vào buồng lấy thìa khóa tủ. Cháu cứ để ví trong túi, nhưng sau thấy nằm cứ cộm lên, cháu mới lấy ví ra, kiểm lại số tiền, rồi để cuối đầu giường. Lúc ấy, ông cũng biết. Phải, sao nữa? Rồi sáng hôm nay, cháu thấy mất. Phải, sao nữa? Bẩm, có thế thôi. Thế anh nghi cho ai? Cháu nghi cho thằng bếp, thằng xe. Sao anh không nghi cho con Vú? Tại nó thực thà, xưa nay cháu biết nó. Anh nghĩ thế là vô lý lắm. Tôi hiểu rồi, chính anh nghi cho tôi. Bà Tham vội nói: chết, lại ông, con cháu nào dám thế? Sao ông nghĩ vẩn vơ làm vậy? Thôi, tôi xin bà đừng nói khéo. Tôi biết ông ấy từ thủa để cái chòm chọe bằng ngần này, nên tôi hiểu cả giọng nói. Này, tôi bảo cho anh biết, tôi tuy nghèo thật, nhưng tôi lấy của anh để tôi phải tội lòi mắt ra à? Khổ quá, cháu không biết nói thế nào bây giờ được. Tự ông đổ cho ông đấy. Không phải tôi đổ cho tôi, vì những câu anh nói cạnh nói khóe từ nãy đến giờ, nên chẳng phải bảo đến nơi tôi cũng hiểu ý cả. Đây, tôi cũng dằn lòng cho anh khám. Chết, sao ông lại làm thế? Nhưng tức lắm. Nói đoạn, ông cụ chạy đến mắc áo, giật cái áo trắng dài và cái áo the xuống, rồi rũ rõ kỹ, rồi cởi tuột cái áo cộc ra, lộn cái túi. Xong rồi, lại tháo cả thắt lưng đưa cho ông Tham xem. Giá có tiện, có lẽ ông cụ tuột phăng cả cái quần ra nốt, cho cháu tin rằng tất cả trong mình không giấu giếm cái ví vào chỗ nào cả. Nhưng cụ cũng cứ lấy hai tay nắn bóp khắp hai đùi thật kỹ, từ trên đến dưới. Ông Tham thấy cậu làm đùng đùng sôi nổi, biết là cậu giận lắm, nên cứ ngồi yên như phỗng. Bà Tham thì lại van hoài, nhưng vẫn không ăn thua gì. Tự khám mình xong, ông cụ phân vua. Đấy nhé, anh chị đã tin chưa? Tôi không ngờ đâu, bây giờ anh chị lại khinh người làm vậy. Cậu cũng như mẹ, mà anh nghi cho tôi ăn cắp, anh nghĩ đã phải chưa? Từ ngày anh đi làm, đã hơn 2 năm nay, bất quá tôi đến chơi lần này là lần thứ 4. Tôi thấy anh ở xa thì nhớ, nên đến thăm, chứ nào tôi có xin xỏ, bòn đãi cái gì. Chẳng qua anh mất mấy bữa cơm và suất tàu là cùng. Nói xong, cụ súc miệng và sửa quàng cái mặt, rồi đội khăn, mặc áo. Ông Tham thấy vậy hỏi: thưa ông, cháu có lòng nào như thế? Ông đừng tưởng vậy mà oan cháu, bây giờ ông đi đâu? Tôi đi về, ông bà xử với tôi như thế này thì tôi còn mặt mũi nào mà ở nữa. Khổ lắm, vợ chồng cháu có điều gì không phải thì ông là người trên, ông cứ mắng chửi, sao ông lại để tâm làm vậy? Thôi, tôi xin quan ông, quan bà, đừng nói khéo, đồ đều, tao thề rằng từ nay tao không họ hàng gì với vợ chồng nhà mày nữa. Nói đoạn, ông cụ hầm hầm cắp ô đi. Vợ chồng ông Tham nhất định nợ nèo cho ông cụ ở lại, nhưng ông cụ nói dỗi. Thôi, kẻ cắp chả dám ở chung với người, để tôi ra chợ Đồng Xuân tôi ở. Nói xong, cút thẳng. Vợ chồng ông Tham sầu sầu nét mặt, trở vào, im lặng, nhìn nhau mà thở dài. Một lát, bà Tham ra dáng ân hận, cắt với chồng. Chỉ tại cậu lơ đánh đánh mất ví tiền nên mới sinh ra lắm cái rắc rối. Ông Tham ung dung, tùm tìm cười đáp. Thì đã làm sao? Thế sao cậu lại ngờ cho ông làm vậy? Tôi vờ thế, chứ ví đây này có mất đếch đâu. Vừa nói, ông vừa móc trong túi quần, quẳng cái ví đánh bẹt xuống mặt phản. Bà Tham chố mắt, nhìn chồng, rõ khéo khỉ. Thế có phải là ông giận không? Mợ không hiểu, tôi chỉ cốt làm thế, để bận sau, ông đừng ra chơi nữa. Tốn kém lắm. 21 tháng 7 năm 1933.
Kép tư bền. Các ngài thích xem hát bội, hẳn chẳng ai là không biết tên Kép Tư Bền. Ấy, anh ta chỉ nổi tiếng về cái tài bông lơn, lắm lúc ra sân khấu, chẳng cần nói một câu khôi hài nào, nhưng chỉ nhìn một cái điệu bộ còn con của anh ta, các khán quan cũng đủ phải ôm bụng mà cười, vỗ tay đồm đốp. Anh ở Sài Gòn ra hát ở Hà Nội đã 3 năm nay. Vì anh có tài riêng mà tính lại thích tự do, nên anh chẳng chịu làm chuyên cho một sạp nào. Nhưng hễ sạp nào khéo dùng anh một độ là cũng đông khách. Cho nên, tối nào bà con Hà Thành đọc chương trình hay xem báo, thấy Kép Tư Bền đóng vai xỉu là cùng nô nức đi xem. Lắm người đến chậm phải mang tiền về, không và phạt nàn rằng sạp chật quá. Cho nên, những tối hát có anh giúp thì các khí viện đều trưng lên là buổi hát đặc biệt. Nhưng đã hơn một tháng nay, anh ta không diễn ở đâu cả. Vì đã hơn một tháng nay, cha anh ta ốm. Đã hơn một tháng nay, lúc nào trong cái két tối om ở gian nhà ngay đầu ngõ Sầm Công, cái tiếng rền rĩ của ông cụ cũng hòa lẫn với tiếng rầu rĩ của siêu thuốc mà làm anh Tư Bền phải rầu gan nát ruột. Chẳng thiết đến sự làm ăn. Bệnh cha anh càng ngày càng nặng, thuốc thang chữa chạy, nào anh có quản ngại gì. Nhưng cái số tiền để dành của một vai kép, dần dần nó cũng đi bài tẩu mã, đến nỗi anh phải đi vay trước của các ông chủ sạp hát ít nhiều. Một hôm, ông chủ sạp Kịch Trường đến nhà anh ta chơi. Sau một vài câu hỏi thăm chiếu lệ, ông ta nghiêm sắc mặt, nhắc đến món nợ. Sao? Cái số tiền đó cậu đã có để trả tôi chưa? Thưa ngài, xin ngài hãy thư cho ít bữa, khi nào thư thả tôi sẽ đi làm và nộp sau. Ông chủ bĩu môi nói, thôi, biết bao lần rồi, cậu không trả, tôi sẽ đem ra tòa đó. Anh Tư Bền cười lạt cho xong chuyện, nhưng lại thấy ông chủ ngọt ngào sổ. Bấy lâu cậu nghỉ hát ở các sạp, khách nhắc nhở luôn đấy. Vậy cậu liệu liệu mà đi làm ăn chứ? Vâng, tôi vẫn định thế. Tôi mới nhờ một nhà văn sĩ đại danh soạn cho một vở hài kịch theo lối tuồng cổ. Vậy cậu ra giúp tôi vài chính, vì phi cậu không còn ai xứng đáng. Diễn vở mới thì phải học, thưa ngài. Phải học và tập diễn trong độ nửa tháng. Trong nửa tháng, chà. Anh Tư Bền nhắc lại ba tiếng đó, như trong óc anh lần vần nghĩ ngợi biết bao nhiêu điều. Trong nửa tháng, trong 15 hôm trời, mỗi ngày anh phải xa cách cha anh mấy tiếng đồng hồ để đi học diễn. Cha anh ốm. Trong khi anh vắng nhà, ai trông nom săn sóc thay anh? Nghĩ vậy anh đáp phắt. Thôi, xin lỗi ông, tôi bận quá mà. Rồi anh trỏ vào màn và nói tiếp. Cha tôi yếu, tôi phải ở nhà. Lúc ấy, ở trên giường bệnh, ông cụ ho sù sụ, rồi thò tay ra cái ghế đầu kê ở cạnh để với lấy cái ống nhổ. Nhưng lật bật, cầm không vững, cụ đánh rơi ngay xuống sàn gác, đờm sãi nổi lành bềnh. Anh Tư Bền giật mình, chạy lại đỡ cha. Sao ông không gọi con? Rồi anh lấy chổi quét chỗ nước lênh láng đi, đoạn nét mặt sầu sầu anh nói. Đó, ông coi, vắng tôi sao đặng? Không, cậu cứ nhận lời giúp tôi sẽ sai người đến trông nom hộ cậu. Đa tạ ông, nhưng tôi không yên tâm. Lúc ấy, trong màn có tiếng keng keng của tiếng đũa đập vào bát sứ. đó là hiệu gọi. Anh Tư Bền lật đật chạy lại gần cha, giọng khàn khàn của ông cụ sai anh rót chén nước. Nhân muốn gây cảm tình, ông chủ rạp kịch trường lại gần giường mở màn rồi hỏi: "Chào cụ có biết tôi là ai không?" Ông già dương hai mắt lên, rồi như đã nhận biết, bèn nhăn bộ răng ra cười, cái cười khó đăm đăm và gật gật mấy cái, rồi run lẩy bẩy giơ tay ra bắt. Các ngài đừng tưởng rằng ông cụ quen chào lối Tây nên mới bắt tay đâu. Đến phải nhân bộ răng xa cười còn là sự bất đắc dĩ nữa là. Nay sở dĩ ông cụ phải bắt tay là vì phải tiếp khách theo lối lịch sự của những người mà con mình có nhờ vả. Cụ cũng không yếu lắm nhỉ? Sao mà cậu Tư Bền không nhận lời cho tôi? Ông cụ hất hàm, có ý hỏi. Tôi sắp cho tập vở hát mới, định nhờ cậu ấy sắm vai chính. Ông cụ lại nhăn răng xa cười và gật. Nhưng anh Tư Bền nói ngay với cha: "Ông mệt lắm, con phải ở nhà." Ông cụ cau mặt, chỉ có anh Tư Bền hiểu, bởi vì ông cụ chẳng muốn vì mình mà con làm trái lòng người chủ nợ. Ông chủ dỗ dành nói: "Cậu cứ cố giúp tôi đi, cậu mà nhận lời thì món tiền ấy cậu để đến bao giờ cũng được. Còn tiền hoa hồng khi diễn tấn, ông huyện ba phải này, cậu cứ lấy cả để thuốc thang cho ông cụ." Cái sức làm cho anh Kép Tư Bền có thể nghĩ đến sự bỏ cha ốm một mình là ở câu nói ấy, mà cha anh cũng vì câu nói ấy mà nở nang cả lồng xương ngực. Ông cụ cố thở mạnh mấy cái cho khoan khoái trong lòng. Cậu nghĩ sao? Nhưng nửa tháng trời ai trông nom cho cha tôi? À thôi, thế này thì cậu bằng lòng nhé. Cậu cứ ở nhà mà học vở, đến hôm diễn thử lần cuối, cậu hãy đến rạp cũng được, vì tôi biết cậu thông minh và có tài hơn người khác. Tội chi có dịp trổ tài và lại để cho thiên hạ nhớ mong lâu cũng không tiện. Nghe câu nói sau cùng như được ăn bánh thánh, anh Tư Bền có vẻ nghĩ ngợi. Anh nhìn cha, ông cụ thấy con còn ngần ngừ thì lộ ra vẻ không bằng lòng. Cụ nhăn mặt, cố cất lên cái tiếng khàn khàn để gắt: "Nhận lời đi." Nói xong lại ho sù sụ. Anh Tư Bền cảm động nhìn ông chủ dạp kịch trường và trả lời: "Vâng." Ông chủ vì chờ cái tiếng vâng này mất nhiều công quá nên sợ nó không được chắc chắn. Đến hôm diễn mà cha anh Tư Bền có làm sao anh cứ vắng mặt ở rạp hát thì lỡ bét, ông bắt anh làm giấy sao kèo. Bà con xính xem hát hôm đó thấy ô tô quảng cáo chạy rông khắp phố để thả chương trình và vải căng ở các ngã tư đều nô nức rủ nhau đi xem buổi diễn đặc biệt có Tư Bền sắm vai chính. Tối đến, cửa rạp kịch trường đèn thắp sáng trưng như ban ngày, chiếu rõ cái cảnh người đứng lô nhô như luống hoa trăm hồng ngàn tía, bướm ong trờn vờn trên thềm, dưới bậc, giữa đường, non nghìn thiếu niên nam nữ túm tụm lại tìm chỗ để đứng ngắm nhau cho đỡ nóng ruột lúc chờ đợi. Tiếng nhạc hòa trong sạp du dương trầm bồng, chứa chan biết bao tình tứ ái ân, như câu như kéo làm cho người ta quên hẳn mà bất giác moi túi lấy tiền mua vé. Rồi cái làn sóng người dần dà tràn vào trong. Trên các hàng ghế, chỗ nọ họ nhắc lại câu bông lơn của Kép Tư Bền, chỗ kia họ bắt chước điệu bộ của Kép Tư Bền. Ai đấy đều nóng ruột sốt lòng, mong cho chóng đến giờ mở màn sân khấu để được cười, được vỗ tay, được học thêm vài lối pha trò mới để mai làm nhếch mép người yêu. Vinh dự thay anh Kép Tư Bền. Nhưng mà khốn nạn thân anh, người ta biết đâu rằng hiện giờ này ở nhà, cha anh đương sở chứng khò khè, chỉ chờ từng phút để thở một hơi nữa là hết nợ, mà ở trong buồng trò, anh cũng đương nỗ ruột nhầu gan. Thật vậy, ai ngó vào trong buồng trò mới thấy được cái khổ tâm của anh Tư Bền. Anh ngồi ủ rũ trước cái gương, bụng thì rối beng, mặt thì nhăn nhó, nhưng tay vẫn phải sờ vào hộp phấn hồng để đánh mặt, quệt vào đĩa mực để bôi nhọ cái mồm. Rồi anh lại phải mặc trái cái áo lụng thụng thêu, lật đôi hia xanh và đội cái mũ cánh chuồn ngược. Anh đóng vai này trông ra phết sầu sang sung sướng. Chốc nữa, anh còn phải làm cho chủ anh bằng lòng. Các bạn anh trông anh mà gắng sức, các khán quan được một phen cười vỡ bụng, vỗ rát tay kia mà. Nhưng mà cha anh Tư Bền sắp chết. Ban nãy, lúc anh ở nhà ra đi, đã thấy nguy lắm rồi. Thôi, nhưng mà mặc kệ, anh phải quên đi, mà bông, mà đùa, mà pha trò trên sân khấu cho chúng tôi cười, hét lên mà cười, cười đến nỗi phải lăn cả ra đất chứ. Một hồi chuông vừa dứt, màn kéo lên. Một chàng vỗ tay đôm đốp như pháo nổ đều hoan nghênh ông chú Khôi Hài. Anh Tư Bền lững thững bước ra, cúi đầu chào, rồi đứng thần người ra như phỗng đến một lúc. Tiếng reo, tiếng hò, tiếng vỗ tay lại làm dữ hơn trước. Mà khán quan thấy anh ăn mặc ngộ nghĩnh, cái mồm bôi nhọ nhem thì ai mà nhịn cười được. Càng thấy anh đứng yên, họ càng được ngắm, họ càng cho là anh muốn pha trò như thế, nên càng cười xà. Ác thật, pha anh Tư Bền đóng hôm ấy cứ luôn luôn phải ở sân khấu, nhất là anh phải làm nhiều điệu bộ hơn mọi khi, lắm lúc còn phải dặn ra mà cười ha hả. Hết cảnh đầu, sao mà lâu thế? Anh được nghỉ một chốc, bèn nhờ người về thăm xem tình hình cha anh ra làm sao. Rồi anh lại phải ra trò, anh lại phải hò, phải hét, phải dằn từng tiếng, phải ngân từng câu, phải làm những bộ điệu, phải cười ha hả như cảnh thứ nhất. Người xem hát thì cứ trông thấy anh là họ cũng đủ cười rồi. Nào họ có để ý và nhìn rõ đâu được cái vẻ lo âu của anh, nó hiện ra ở trước mắt. Bỗng khi anh đương phệnh phạo trên sân khấu, khi người ta đương vỗ tay đôm đốp, thì anh nghe thấy có người ở trong phòng nói ra. Nguy hơn ban nãy, đã cấm khẩu rồi. Cha anh cấm khẩu rồi, đành vậy. Nhưng chính là bây giờ mới nhiều cái vui trò. Khán giả dưới kia, hàng mấy nghìn con mắt đương chăm chăm vào anh, và im phăng phắc. Họ chỉ chờ anh há miệng là họ được lăn ra cười và vỗ tay mà thôi. Cảnh thứ hai cũng lâu như cảnh đầu, mãi mới hết. Lúc anh đừng ngồi thừa trong bùi trò, thì anh lại nhận được một tin báo nữa là hiện nay cha anh đã mê đặc, chân tay lạnh cả rồi. Còn gì đau đớn hơn cái tin ấy nữa, anh Tư Bền bỗng ứa hai hạt nước mắt, rồi khóc nức khóc nở. Cha ơi! Ông chủ thấy vậy sợ quá, anh mà bỏ dở vở kịch, đương vui thì nguy. Ông cố khuyên giải và cấm không cho ai được báo tin gì cho anh biết hết. Sân khấu bài trí đã gần xong. Ông chủ bắt anh đánh lại tí phấn cho thêm xuân sắc và sửa lại bộ áo mũ cho có vẻ ngộ nghĩnh hơn. Ông thấy anh vừa thắt giải áo vừa sụt sịt mếu máo, bèn bắt anh im đi, chùi nước mắt, rồi ông đẩy anh ra sân khấu. Anh lại phải hò, hét, ngâm, cười, múa, nhảy, để mua gượng lấy những chàng vỗ tay. Cái cảnh thương tâm của anh Tư Bền đi đôi với cái bông lơn cứ diễn ra mãi, mỗi chốc lại càng thương tâm hơn lên. Mà càng thấy vắng bặt tin nhà, ruột anh càng nhầu như dưa, xót như muối. Cái cảnh cuối cùng mà anh cho là lâu tới thì khán giả cho là chóng quá, cho nên khi sắp hạ màn, anh cúi chào thì cả rạp vỗ tay đôm đốp thật dài, dài mãi. Anh từ phen này quyết hết nợ, quyết được về cạnh giường bệnh của cha để nhìn thấy mặt cha một lượt sau cùng trước khi tắt nghỉ. Thì ở hàng ghế hạng nhất, người ta kêu ầm bis bis. Chú thích, diễn lần nữa. Hết chú thích. Ông chủ sạp lại cho kéo màn lên. Anh Tư Bền lại phải giấu bộ mặt rầu rầu mà anh thích, vì nó hợp với tâm lý anh hơn, để vui vẻ mà diễn lại đoạn cuối một lượt nữa. Rồi khi bài kèn chào nổi lên, hồi vỗ tay sau cùng như làm vỡ rạp, cái màn từ từ buông xuống, anh cúi đầu thông thả chào. Nhưng bao nhiêu người chẳng để chậm thì giờ đã tranh nhau chạy lên gần anh. Người thì tặng hoa, người thì bắt tay, người thì véo mũi, người thì khen, làm cho anh ruột càng như thiêu như đốt. Khi không còn phải thở dài để hoan nghênh những cái hoan nghênh của công chúng, anh Tư Bền mới lật đật chạy vào buồng trò, cởi vội mũ áo và rửa quàng mặt mũi. Lúc ấy, trong khi anh đương rối beng nghĩ đến cha anh, không biết bây giờ đã lạnh đến đâu, thì một người bạn hát chạy đến, vội vã ấn vào tay anh tập giấy bạc của ông chủ để sẵn cho anh và nói, mau mà về anh Tư, hỏng từ ban nãy mất rồi, khốn nạn thân anh quá. 27 tháng 7 năm 1933.